Yellow Podcast. You only live once.
Xin chào thầy cô, quý phụ huynh cũng như là tất cả các bạn. Nếu mà số tuần trước mình đã nói về các hoạt động của trường của chúng ta để giúp cho các bạn sinh viên có thêm nhiều kỹ năng và từ đó thì các bạn có thể phát triển toàn diện trong tương lai, thì số ngày hôm nay Phương Thảo và Yến Xuân cũng sẽ tiếp tục và chia sẻ và trao đổi về câu chuyện, đó chính là những kỹ năng cho tân sinh viên. Bởi lẽ đây cũng là một thời điểm mà các bạn đã chuẩn bị bước vào trong cái giai đoạn là chọn ngành, chọn trường mà mình theo học. Thì Phương Thảo rất là thắc mắc, rất là muốn hỏi Yến Xuân ở chỗ rằng là sau một năm, bây giờ mình là sinh viên năm 2 rồi nè, thì mình đã có những cái sự thay đổi nhìn nhận từ cuộc sống của một học sinh với cuộc sống của một sinh viên thì sẽ khác nhau như thế nào em?
Để trả lời câu hỏi của cô Phương Thảo thì bản thân em đang nhớ về một chút về cái thời mà em còn học cấp 3. Thì khi mà mình còn học sinh trung học phổ thông á, thì lúc nào mình cũng suy nghĩ là đến lớp, đến trường học đúng thời khóa biểu, tới đi học lúc 7 giờ và đi về lúc 4 giờ chiều. Nhưng mà khi mình lên sinh viên rồi thì cái hơi bị đó nó sẽ có chút thay đổi. Nghĩa là không nhất thiết, không phải ngày nào được cô sẽ đi học lúc 7 giờ sáng và cũng không phải ngày nào được cô đi về lúc 4 giờ chiều. Đó là cái sự thay đổi đầu tiên, đó là về cái thời khóa biểu, về cái giờ giấc của sinh viên. Và cái thứ hai nữa là ở bản thân của em, khi mà em còn là học sinh trung học phổ thông thì em sẽ luôn luôn đi theo một cái đã được trình bày ra sẵn cho mình, đó là giáo trình, đó là kiến thức của thầy cô trên lớp. Nhưng mà khi đã trở thành sinh viên rồi á thì những cái kiến thức đó mình phải có sự chuẩn bị trước, nghĩa là mình học cái môn đó trên lớp nhưng mình vẫn còn phải dành thời gian để mình nghiên cứu sâu thêm ở nhà. Mình ngoài những cái sách vở ra thì còn phải học trên mạng hoặc là học qua các thầy cô, cái lời khuyên của thầy cô như thế nào đó để mình biết được cách học đúng đắn hơn, và như vậy thì mình mới có thể cải thiện được điểm số trên đại học. Em nhận thấy khác biệt nhất.
Có lẽ rằng là với cái việc mà các bạn sinh viên, tân sinh viên có được cái sự thay đổi như vậy sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều sự chủ động trong cuộc sống của mình. Không phải lúc nào như Yến Xuân nói là mình sẽ bị lập trình sẵn. Còn bây giờ là mình phải chủ động theo dõi từ khóa biểu nè, lịch học, và thậm chí là cũng phải có thêm một vài những cái kỹ năng để chúng ta có thể là thích ứng một cái môi trường hoàn toàn mới như vậy. Thế thì hồi đó khi mà mình chọn ngành, chọn trường cũng là cái giai đoạn này đây, thì Yến Xuân sẽ tham khảo thông tin qua những cái nền tảng hay những cái kênh nào?
Về từ cái hồi mà em còn đang học sinh cấp 3 và nhất là cái giai đoạn lớp 12 thì đó chính là cái giai đoạn mà em nghĩ không chỉ mình em và tất cả các bạn học sinh lớp 12 nào cũng đã từng trải qua, đó là cái cảm giác mà mình không biết là mình nên đi theo con đường nào, mình nên học trường nào. Và cái cách mà em đã từng áp dụng khi mà em còn học sinh đó là em sẽ đi tham khảo những anh chị đã đi trước, như là anh chị đã học trường gì, anh chị đã cảm nhận như thế nào khi mà học ở cái môi trường đó, và cái ngành nghề mà anh chị đã lựa chọn, lý do đó, lựa chọn ngành đó là như thế nào, và những cái cơ hội việc làm như thế nào. Thì ngoài việc hỏi như anh chị ra thì bản thân mình cũng phải biết được rằng là mình có đam mê và mình thật sự có tài năng trong lĩnh vực nào. Nếu như mà mình giỏi thiên về những cái môn xã hội đi thì có thể mình sẽ phù hợp hơn với những cái ngành nghề liên quan tới sự sáng tạo. Còn nếu mình giỏi về các môn tự nhiên như là toán lý hóa thì có thể là mình nên chọn những cái môn mà mình có thể áp dụng cái kỹ năng đó vào được, như là những cái môn liên quan tới máy tính hoặc là tính toán, quản trị kinh doanh này kia.
Hoặc là có một kênh nữa để mà chúng ta có thể tham khảo những cái thông tin, đó chính là ví dụ như những thông tin về podcast tại khoa của chúng ta, hay là trên website chính thức của trường cũng sẽ có rất nhiều những cái thông tin tư vấn về các ngành nghề để cho phụ huynh lẫn là các bạn học sinh chúng ta có thể lựa chọn. Vậy thì theo Yến Xuân, khi đã trở thành tân sinh viên bước vào trong một cái môi trường như nãy mình nói là nó có rất là nhiều những cái mới, rất là nhiều những cái sự thay đổi, thì em đã chuẩn bị cho mình những kỹ năng gì và sau đó thì mình đã trải nghiệm được những gì?
Từ cái khoảng thời gian đầu tiên khi mà em mới bước vào đại học á thì có rất là nhiều cái bỡ ngỡ đối với em, đó là mình phải thuyết trình rất là nhiều. Và để mà thuyết trình được thì mình phải có kỹ năng làm PowerPoint, mình phải có kỹ năng đứng trước đám đông và có một cái sự tự tin nhất định nếu mà mình trình bày cái ý kiến của mình trước lớp cũng như là với giáo viên. Thì em đã học được cách như thế nào để có thể tạo ra một cái bài thuyết trình đó thật là đầy đủ trên slide, cũng như là cách mình phải nói như thế nào đó để truyền đạt thông tin của mình, hoặc là mình phải trau dồi thêm khả năng sử dụng máy tính hoặc là những cái sử dụng những cái phần mềm để mình ứng dụng vào trong việc học.
Dạ,
lợi ích hơn rất nhiều.
Ừ. Và Phương Thảo cũng có thể đưa ra thêm một gợi ý nữa, đó chính là các bạn có thể là tham khảo các câu lạc bộ, ví dụ như là tham gia câu lạc bộ MC của khoa hay của trường này, hay là một vài những câu lạc bộ mà tại trường của chúng ta rất là mạnh. Từ đó thì các bạn có thêm nhiều những cái kỹ năng mềm mà thêm cái sự chủ động cho bản thân của mình nữa. Có lẽ đó cũng là một cái gợi ý mà chương trình cũng như là số podcast ngày hôm nay muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người. Và có thể là trải nghiệm đời sống của tân sinh viên còn rất là nhiều những cái điều tò mò, thắc mắc. Vì vậy mà các bạn học sinh ơi, nếu mà bây giờ các bạn đang chọn trường thì các bạn có thể tham khảo khoa quan hệ công chúng truyền thông của Trường Đại học Kinh tế Tài chính UAS. Từ đó thì các bạn có thể là tham khảo chủ động xem thử là các ngành nghề mà mình mong muốn học có phù hợp hay không. Và cùng với định hướng của phụ huynh thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ có được sự lựa chọn phù hợp. Còn bây giờ thì rất là cảm ơn Yến Xuân sau hai số tham gia đem đến rất nhiều những thông tin hữu ích. Và có lẽ là Yến Xuân cùng với Phương Thảo sẽ gửi lời chào đến mọi người nha. Xin chào.
Chào.
You love podcast. You only live once.